59. Nỗi khổ của người khác. Một nhà đạo đức, hình như là La Rochefoucauld, khi viết, chúng ta luôn có đủ sức mạnh để gánh hộ nỗi khổ cho người khác, chắc chắn đã nêu ra một cái gì đó đúng. Chú thích: François de La Rochefoucauld, 1613-1680, nhà văn, nhà đạo đức học người Pháp, nổi tiếng với những câu châm ngôn đạo đức. Đọc tiếp: nhưng mới chỉ đúng có một nửa. Điều còn đẹp đẽ hơn nhiều và cần phải lưu ý đó là chúng ta luôn có đủ sức để gánh nỗi khổ của chính mình, và thực sự là cần phải như thế. Chúng ta buộc phải làm thế khi chuyện tất yếu đến vỗ vai chào hỏi ta. Ta sẽ phải chết, còn nếu không thì ráng hết sức mà sống. Và phần lớn người ta chọn vế này, sức mạnh của cuộc sống thật là kỳ diệu. Vậy nên, những người chạy lục sẽ tìm cách thích nghi, họ không đứng rên rỉ trên cầu, họ dấn bước. Những người chen chân ở trường học hay ở những nơi công quyền gắng hết sức bám trụ và ăn ngủ hết mình. Những người lính từng tham chiến cũng nói y như thế. Nỗi khổ sở lớn nhất không phải là việc họ đang băng mình nơi chiến trận, mà là do họ bị lạnh chân. Họ chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện nhóm lửa và hoàn toàn mãn nguyện khi được sưởi ấm. Thậm chí ta còn có thể nói rằng, sinh tồn càng khó nhọc, người ta càng chịu đựng khổ đau và tận hưởng niềm vui giỏi giang hơn, bởi sự trù liệu chẳng kịp đi đến chỗ những nỗi khổ mới. Những nỗi khổ chỉ đơn giản là hoàn toàn có thể xảy ra, nó bị hãm lại vì những nhu cầu thiết yếu. Khi dựng nhà, Robinson mới bắt đầu nhớ tiếc quê hương. Chú thích: Robinson Crusoe, nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Daniel Defoe, 1660-1731, kể về những cuộc phiêu lưu của chàng thủy thủ người Anh trên một đảo hoang ở châu Mỹ, nơi anh dạt vào sau vụ đắm tàu và phải sống ở đó 28 năm trước khi trở về được quê nhà. Đọc tiếp: chắc cũng vì lý do ấy mà người giàu thích thú với săn bắn. Thú vui ấy đồng nghĩa với những nỗi khổ sở sắp tới như nhức chân, hay những niềm vui sẽ đến như ăn uống no say, và hành động sẽ cuốn mọi thứ theo nó, kết nối mọi thứ với nhau. Người nào dùng hết tâm trí vào một hành động tương đối khó khăn, người đó hoàn toàn hạnh phúc. Người còn vương vấn với quá khứ hoặc cứ lo nghĩ về tương lai thì không thể thực sự hạnh phúc. Chừng nào còn gánh theo toàn bộ sức nặng của mọi thứ, chừng ấy cần phải cảm thấy hạnh phúc hoặc chết đi. Nhưng ngay khi gánh vác, trong lo âu, sức nặng của chính mình, mọi đường đi đều trở nên gập ghềnh. Quá khứ và tương lai đều cào mạnh xuống con đường. Nói tóm lại, đừng nghĩ đến bản thân làm gì. Điều buồn cười là những người khác cứ đẩy tôi quy về mình bởi những lời họ nói về chính bản thân họ. Cùng nhau hành động thì lúc nào cũng tốt. Cùng nhau nói chỉ để nói, để phàn nàn, chỉ trích. Đó lại là một tai họa lớn của cõi đời này. Chưa kể việc bộ mặt con người cực kỳ biểu cảm và có khả năng đánh thức những nỗi buồn mà mọi sự đã làm tôi nhãn đi. Chỉ ở trong đời sống cộng đồng, chúng ta mới ích kỷ vì va chạm giữa các cá nhân, vì lời người này đáp trả người kia bằng miệng, bằng mắt, bằng trái tim hữu ái. Một câu phàn nàn kéo theo ngàn lời ta thán, một nỗi sợ kích động muôn cơn hoảng loạn. Trong một con cừu có cả một đàn cừu chạy loạn xạ. Chẳng thế mà một trái tim nhạy cảm luôn có chút xu hướng lẩn tránh con người. Đó là những điều mà tình bằng hữu luôn phải nghĩ đến. Người ta đã quá vội vã khi gán tên ích kỷ cho người nhạy cảm vốn tìm kiếm cô đơn để đề phòng trước những trao đổi giữa con người và con người. Anh ta đâu phải là người mang trái tim khô cằn khi phải khó nhọc lắm mới chịu đựng được nỗi lo lắng, buồn rầu, đau khổ thể hiện trên gương mặt bạn bè. Và ta cũng không chắc rằng những người sẵn sàng giao du với bất hạnh sẽ để tâm hơn đến nỗi khổ của chính họ, hay can đảm hơn, hay dửng dưng hơn. Nhà đạo đức kia thật láo cá, gánh vác nỗi khổ của người khác mới thật nặng nề làm sao. 23 tháng 3 năm 1910. Niềm an ủi. Không thể tưởng tượng ra hạnh phúc và bất hạnh. Tôi không nói đến những thú vui đúng nghĩa hay những cơn đau kiểu như thấp khớp, đau răng hay những khổ hình dị giáo. Những chuyện đó, người ta có thể có một ý niệm nhất định khi xem xét đến nguyên nhân, bởi các nguyên nhân gây ra một tác động chắc chắn. Chẳng hạn như khi tôi bị nước sôi bắn vào tay, hay bị xe hút, hay bị kẹp tay vào cửa. Trong tất cả các trường hợp này, tôi đều đánh giá gần đúng độ đau đớn của mình, hoặc theo như ta có thể biết của người khác. Nhưng ngay khi vấn đề là sắc thái các ý kiến làm ta hạnh phúc hay bất hạnh, thì ta không thể tiên liệu hay tưởng tượng điều gì. Dẫu là cho người khác hay cho bản thân mình, mọi thứ phụ thuộc vào dòng suy nghĩ và không phải cứ muốn thế nào là nghĩ được thế ấy. Huống hồ người ta còn có thể được giải thoát mà không biết tại sao khỏi những ý nghĩ chẳng mấy dễ chịu. Như một vở kịch chẳng hạn, nó choáng lấy ta, làm ta sao nhãng trong một tâm trạng mãnh liệt đến nực cười. Nếu ta chú ý đến những lý do nghèo nàn, một bức phong sơn màu, một người đang gào rống, một phụ nữ khóc vờ, nhưng những màn bắt chước ấy lại lấy được nước mắt bạn, những giọt nước mắt thực thụ, trong một lúc bạn gánh trọn các nỗi đau của toàn thể con người qua những lời lẽ hoa mỹ rỡm đời. Một lúc sau đó, bạn đã ở cách xa khỏi mình và mọi khổ đau cả nghìn dặm giữa một cuộc du ngoạn. Nỗi buồn và niềm an ủi đậu xuống và bay vút lên như những chú chim. Người ta đỏ mặt vì điều đó, đỏ mặt mà nói như Montesquieu: tôi chưa bao giờ có nỗi buồn nào mà một tiếng đọc sách không đủ sức xua tan. Mà rõ ràng là nếu ta tập trung đọc thực sự thì ta sẽ bị hút vào thứ ta đang đọc. Chú thích: Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, 1689-1755, nam tước vùng La Brède và xứ Montesquieu, một nhà bình luận xã hội và tư tưởng chính trị người Pháp. Một người được xe hòm chở ra chỗ máy chém thật đáng thương, thế nhưng nếu anh ta nghĩ đến chuyện gì khác, thì trong xe hòm anh ta chẳng khổ sở hơn tôi vào lúc này. Nếu anh ta đếm số lỗi rẽ hay số ổ gà, thì anh ta nghĩ đến các lối rẽ và các ổ gà. Một tấm áp phích trông thấy từ đằng xa mà anh ta cố đọc cho bằng được có thể làm anh ta bận tâm vào giờ khắc cuối cùng. Chúng ta biết gì về chuyện đó, và anh ta biết gì về chuyện đó. Tôi được nghe chuyện của một anh bạn suýt chết đuối. Anh bị ngã xuống nước ngay khoảng giữa tàu và bến và chìm dưới con tàu một lúc lâu. Anh được kéo lên lúc đã bất tỉnh, vậy có thể nói là anh đã từ cõi chết trở về. Còn đây là hồi ức của anh. Anh thấy mắt mình mở thao láo trong nước và thấy một sợi dây cáp lập lờ trước mặt. Anh tự nhủ rằng mình có thể túm được nó, nhưng lại hoàn toàn không muốn. Cái hình ảnh mặt nước xanh ngắt và sợi dây lập lờ choáng hết suy nghĩ của anh. Theo như anh kể với tôi, thì đó là những khoảnh khắc cuối cùng của anh. 26 tháng 11 năm 1910. 61. Thờ cúng người chết. Thờ cúng người chết là một tục lệ đẹp và ngày lễ dành cho người đã khuất được xếp hợp lý vào thời điểm mà ta có thể thấy được qua những tín hiệu khá rõ ràng là mặt trời đang rời bỏ chúng ta. Chú thích: ngày lễ dành cho người đã khuất, ý chỉ ngày 2 tháng 11, ngày lễ dành cho người chết ở Pháp và một số nước châu Âu khác vào những ngày gần cuối thu này, tiết trời thường u ám. Đọc tiếp: những bông hoa héo khô, những chiếc lá vàng và đỏ bị ta dẫm lên, những đêm dài và ngày thì uể oải hệt như những buổi xế chiều. Mọi thứ gợi lên nỗi mệt nhọc, sự nghỉ ngơi, giấc ngủ, thời đã qua. Năm cùng tháng tận giống với ngày tàn và khúc cuối cuộc đời. Và vì tương lai vào lúc ấy chỉ hứa hẹn đêm đen với giấc ngủ, ý nghĩ quay trở lại một cách tự nhiên với những thứ đã an bài và trở thành sử gia. Như vậy có một sự hòa hợp giữa tập tục, tiết trời và dòng suy nghĩ của ta. Cũng bởi vì vậy mà sẽ có hơn một người vào mùa này gọi các linh hồn về để chuyện trò với họ. Nhưng gọi thế nào đây? Làm sao để làm họ vui đây? Ulysses dâng họ đồ ăn, Chúng ta mang hoa tặng họ, nhưng tất cả những món đồ cúng lễ đó chỉ nhằm hướng ý nghĩ của ta về phía họ và để bắt đầu cuộc chuyện trò. Chú thích: Ulysses, một trong những anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, nhân vật chính trong trường ca Odyssey của Homer, 800-740 trước công nguyên, nhà thơ và người hát rong kể chuyện thời cổ Hy Lạp. Đọc tiếp. Điều khá rõ ràng là chúng ta muốn gọi suy nghĩ của người chết chứ không phải thể xác họ, và cũng rõ ràng là ý nghĩ của họ nằm ngủ trong chính chúng ta. Điều đó không ngăn được những bông hoa, vòng hoa và những ngôi mộ phủ đầy hoa mang một ý nghĩa nào đó. Vì ta không nghĩ như mình muốn, và vì dòng suy nghĩ của ta chủ yếu phụ thuộc vào điều trông thấy, nghe thấy, chạm thấy, việc hợp lý mà ta cần làm là tự ban cho mình một vài cảnh tượng để qua đó tặng cho mình những mộng tưởng dường như gắn liền với những cảnh tượng ấy. Cũng nhờ đó mà các nghi lễ tôn giáo có giá trị. Nhưng chúng chỉ là phương tiện, không phải mục đích, do đó không nên đến viếng người chết như những người khác đi nghe lễ nhạc hay cầu kinh. Người đã khuất không chết, điều đó khá rõ ràng bởi vì chúng ta đang sống. Người chết suy nghĩ, phát ngôn và hành động, họ có thể khuyên nhủ, mong muốn, đồng tình, trách móc. Tất cả những điều ấy là có thật, nhưng cần phải nghe thấy chúng. Chúng nằm trong chúng ta, còn sống trong chúng ta. Thế thì bạn sẽ bảo, chúng ta không thể quên được người đã khuất. Vậy nghĩ đến họ chẳng ích gì, nghĩ đến mình đã là nghĩ đến họ rồi. Đúng thế, nhưng điều khá phổ biến là người ta không hề nghĩ, không thực sự nghĩ, không nghĩ nghiêm túc đến bản thân mình. Chúng ta quá yếu đuối và quá thất thường ngay trong mắt chính chúng ta. Chúng ta ở gần mình quá, tìm ra một khoảng cách hợp lý trước bản thân mình để tất cả có được một tỷ lệ chân xác thật chẳng dễ dàng. Vậy thì, người bạn của công bằng, người cứ nghĩ mãi đến cái công bằng mà anh ta muốn là ai? Ngược lại, chúng ta nhìn người chết theo sự thật của họ, bằng thứ tình thương vốn bỏ qua những điều nhỏ nhặt và sức mạnh khuyên nhủ của họ, thứ có lẽ là thực tế lớn nhất của con người, nằm ở chỗ họ không còn tồn tại nữa. Bởi tồn tại là đáp trả những cú va chạm mạnh với thế giới bao quanh, là quên đi hơn một lần trong ngày, hơn một lần sau mỗi giờ, lời thề nguyện rằng mình sẽ là như thế. Bởi vậy, thật là ý nghĩa khi tự hỏi mình điều mà người chết mong muốn. Và hãy nhìn cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Người chết muốn sống, họ muốn sống trong bạn, họ muốn cuộc sống của bạn khai triển một cách phong phú những gì họ đã từng mong muốn. Như thế, các ngôi mộ đưa chúng ta về với cuộc sống. Như thế, suy nghĩ của chúng ta hồ hởi nhảy vọt qua mùa đông sắp tới để chạm đến mùa xuân và đến tận những chiếc lá đầu tiên. Hôm qua tôi nhìn cành tử đinh hương sắp rụng lá và đã thấy những chồi non. 8 tháng 11 năm 1907. 62. Ribouille. Chú thích: tên cậu bé ngốc nghếch vụng về trong tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi là Sœur de Ribouille, người chị của Ribouille, phụ nữ bá tước Ségur 1799-1874, sau trở thành danh từ chỉ những người khờ khạo, ngây thơ, tự chuốc khổ vào mình. Đọc tiếp. Người ta cứ ra sức ho, hy vọng sẽ khỏi cơn ngứa nhẹ trong cổ họng. Nhưng với cái cách ho ấy, họ lại làm cho cổ họng rát bỏng, họ lại đứt hơi và kiệt sức. Bởi vậy, tại bệnh viện hay trong các khu dưỡng bệnh, người ta đều dạy bệnh nhân làm sao để đừng ho, trước hết bằng cách cố hết sức kiềm chế cơn ho, tốt hơn nữa là nuốt nước bọt đúng lúc chuẩn bị bật ho. Bởi cử động này sẽ loại trừ cử động kia và cuối cùng là không để mình khó chịu và bực bội vì cơn ngứa nhẹ vốn có thể tự dịu đi ngay khi ta biết cách coi nó nhẹ như không. Tương tự như vậy, có những bệnh nhân cứ hay gãi và qua đó tự tặng mình một dạng khoái cảm mơ hồ trộn lẫn với đau đớn, điều mà rồi sau đó họ sẽ phải trả giá bằng những cơn đau bỏng rát hơn. Cũng giống như những người cứ ho lấy ho để, họ rơi vào một kiểu điên giận chống lại chính mình. Đó là phương pháp của Ribouille. Sự mất ngủ cũng kéo theo những bi kịch cùng loại, làm ta phải gánh chịu nỗi đau do chính mình gây ra. Bởi không ngủ một lúc thì có làm sao, nằm trên giường đâu đến nỗi tồi như vậy. Nhưng cái đầu lại cứ ung lên, ta cứ tự bảo với chính mình là ta thèm ngủ, ta ráng hết sức để ngủ, ta dùng hết tâm trí vào đó, đến nỗi hai mắt ta cứ thao láo vì chính ý muốn và sự tập trung kia. Hoặc ta phát bực lên, ta đếm giờ đếm giấc, ta thấy thật phi lý khi không sử dụng thời gian nghỉ ngơi quý báu tốt hơn. Cùng lúc đó, ta lại chồm lên, xoay dọc, xoay ngang như cá dãy trên bờ. Phương pháp của Ribui. Còn hoặc không, và ban đêm cũng như ban ngày, khi gặp phải vấn đề bực mình nào đó, hay có dịp là ta nhớ lại, ta xem đi xem lại chuyện của chính mình như đọc một tiểu thuyết đen tối mở sẵn trên bàn. Ta tự nhận chìm mình vào sâu trong nỗi buồn như thế, ta tận hưởng nó, ta quay về với thứ mà ta sợ mình sẽ lãng quên, ta duyệt lại tất cả những nỗi đau mà ta có thể nghĩ ra. Ta xới nỗi đau của chính mình lên. Phương pháp của Ribui. Một anh chàng bị người yêu bỏ không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, mà cứ nhớ lại những niềm hạnh phúc đã qua và những điểm hoàn hảo của cô nàng lăng nhăng, cùng cái thói lừa dối và những sự bất công của mình. Anh ta ra sức tự đánh đòn mình. Lý ra anh ta phải nhìn nỗi bất hạnh của mình khác đi nếu không nghĩ sang việc khác. Tự nhủ rằng cô kia chỉ là một cô nàng ngốc nghếch, không còn tươi trẻ gì. Tưởng tượng ra cuộc sống chung khi cô nàng về già, đong đếm kỹ càng những niềm vui đã qua, thể hiện sự hồ hởi của chính mình, gợi lại những phút bất đồng mà ta thường cho qua khi ta hạnh phúc, nhưng khi ta buồn thì lại có thể dùng làm nguồn ủi an. Cuối cùng tập trung chú ý vào một nét hình thể không đáng yêu của cô nàng, mắt, mũi, miệng, tay, chân, âm điệu, lúc nào mà chẳng có. Tôi xin thú nhận rằng đó là một phương thuốc huyền diệu. Lao mình vào một công việc phức tạp hoặc một hoạt động khó thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng dù có thế nào, cũng cần phải tự an ủi mình thay vì chìm vào đau khổ như lao xuống vực. Và những người thành tâm chuyên chú làm như thế sẽ nguôi ngoai nhanh hơn họ nghĩ nhiều. 31 tháng Chạp năm 1911. Dưới cơn mưa. Ở đời đã có sẵn quá nhiều khổ sở rồi, thế mà điều này vẫn chẳng ngăn người ta lấy trí tưởng tượng của mình để bồi thêm khổ sở. Ngày nào mà bạn chẳng gặp ít nhất một người than vãn về nghề nghiệp của mình, và bạn cũng thấy lời lẽ của anh ta khá là hùng hồn, bởi vì muốn phàn nàn về cái gì mà chẳng được, trên đời có cái gì là hoàn hảo đâu. Là nhà giáo, bạn chắc mẩm mình đang phải dạy dỗ một lũ trẻ ngu ngơ, vừa chẳng biết mô tê gì, vừa chẳng quan tâm đến điều gì sất. Là kỹ sư, bạn chết ngập trong biển giấy tờ sổ sách. Là luật sư, bạn bào chữa trước những thẩm phán ngủ gật vì quá trình tiêu hóa thay vì lắng nghe bạn. Điều bạn nói chắc là đúng thôi, tôi cho là như thế. Những chuyện ấy luôn khá là thực để cho người ta có thể thốt ra thành lời. Đã thế, nếu bạn lại còn mang theo một cái dạ dày óc ách hay một đôi giày ngấm nước nữa, thì quả thật là tôi thông cảm với bạn vô cùng. Quả là có chuyện để mà nguyền rủa cả cuộc đời lẫn con người, và cả Chúa Trời nữa cũng nên, nếu bạn chẳng may tin là ông ấy tồn tại. Thế nhưng, hãy lưu ý một điều, rằng than vãn là bất tận, trong khi sầu não thì vô đơn chí. Bởi cứ than thân trách phận mãi như thế, bạn sẽ gia tăng những nỗi khổ sở của mình. Bạn tự tước đoạt của mình mọi hy vọng cười vui, còn dạ dày bạn thì càng đau cuộn lên. Giả như bạn có một anh bạn cứ đắng cay ta thán về mọi thứ trên đời, chắc hẳn bạn sẽ gắng an ủi vỗ về đặng anh ta nhìn thế giới dưới một dáng vẻ khác. Vậy tại sao bạn không là bạn hiền với chính mình? Đúng thế, tôi xin nói rất nghiêm túc rằng chúng ta cần phải yêu bản thân một chút và tốt bụng với mình một chút. Bởi mọi thứ thường phụ thuộc vào thái độ đầu tiên của mỗi người. Một tác giả xưa đã nói rằng sự kiện nào cũng như một cái vò có hai quai. Chọn quai sắt để xách nó lên, làm nó khía đứt ngón tay thì thật là thiếu khôn ngoan. Ngôn ngữ thông dụng vẫn gọi các triết gia là những người luôn chọn được văn từ hay nhất và đúng nhất trong mọi hoàn cảnh. Họ nhắm vào tâm mà. Vậy vấn đề nằm ở chỗ biện hộ cho mình, chứ không phải buộc tội mình. Mà chúng ta ai chẳng là luật sư biện hộ cừ khôi và được rèn luyện thuần thục đến mức ắt sẽ tìm ra cả khối lý do để mà vừa lòng nếu chúng ta chọn đi con đường ấy. Tôi thường quan sát thấy là do vô tâm và phần nào do cả lịch sử nữa mà con người hay than phiền về nghề nghiệp của mình. Nếu hướng họ nói về những việc họ làm và những gì họ sáng tạo được, chứ không phải những thứ họ đang gò lưng chịu đựng, thì ta sẽ có ngay những thi sĩ hân hoan. Trời mưa lâm thâm, bạn đang ở ngoài phố, bạn xòe ô, thế là đủ. Bạn còn than, là cái cơn mưa chết dẫm này. Mà làm gì? Nói thế cũng đâu có động được đến mưa rơi, mây bay hay gió thổi. Sao bạn không reo lên, ôi, cơn mưa nhỏ mát lành. Tôi nghe thấy bạn nói gì rồi, reo lên thế cũng đâu có làm gì được với những giọt mưa. Đúng quá, nhưng nó lại giúp cho bạn, chính bạn, sảng khoái. Cả cơ thể bạn phấn chấn và ấm sực lên. Bởi tác động của niềm vui nhỏ nhoi nhất chính là đấy. Và thế là bạn đủ sức đón nhận cơn mưa mà không mắc cảm. Hãy coi con người cũng như cơn mưa vậy. Nào có dễ đâu, bạn sẽ lẩm bẩm. Thế mà có đấy, dễ hơn so với mưa nữa là đằng khác. Bởi nụ cười của bạn chẳng mảy may ảnh hưởng đến cơn mưa, nhưng lại tác động rất lớn đến con người, và chỉ cần cười theo thôi là họ đã bớt phần buồn bã và chán nản rồi. Chưa kể, khi nhìn vào chính mình, bạn còn dễ dàng tìm ra những lý do để bỏ qua cho họ. Sáng nào, Mark Orell cũng tự nhủ, hôm nay mình sẽ gặp một gã hợm hĩnh, một kẻ dối trá, một ông kẻ bất công, một nhân vật lắm lời buồn tẻ, vì vô tri mà bọn họ thành ra như thế. Chú thích: Mark Orell, Hoàng đế La Mã, 121-180, đồng thời cũng là một triết gia khắc kỷ kiệt xuất. Đọc tiếp. 4 tháng 11 năm 1907. 64. Sục sôi. Chiến tranh cũng như cảm xúc, một cơn nóng giận không bao giờ biện giải được bằng những nguyên nhân mà người ta nêu ra để trần tình, ví như những lợi ích đối nghịch nhau, những ganh đua, hằn thù. Luôn có những hoàn cảnh thuận lợi có thể ngăn bi kịch xảy ra, cãi cọ, ẩu đả, giết chóc thường nảy sinh từ một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giả sử có hai người cùng giới và chuyện họ cãi vã nhau dường như là đương nhiên, nhưng họ lại bị chi phối bởi những lợi ích to lớn và về lâu dài ở hai thành phố khá biệt lập với nhau. Thực tế hết sức đơn giản này thiết lập hòa bình, điều mà lý lẽ hẳn sẽ không làm nổi. Mọi cảm xúc đều do hoàn cảnh sinh ra. Nếu hai người kia ngày nào cũng chạm mặt nhau, như người thuê nhà và người gác cổng, thì những hậu quả đầu tiên đến lượt chúng sẽ biến thành nguyên nhân, mà nôn nóng hay giận dữ lại là những tâm trạng khiến người ta cảm nhận hậu quả một cách gay gắt nhất. Thế nên mới có sự mất cân xứng nực cười giữa nguyên nhân đầu tiên và hậu quả sau cùng. Khi một đứa trẻ gào khóc, tức là đang xảy ra một hiện tượng cơ thể đơn thuần mà bản thân đứa trẻ không hay biết, song bố mẹ hay thầy cô cần phải lưu ý. Gào thét làm cho đứa bé đau đớn đã đành, nhưng còn làm cho nó bức bối hơn nhiều. Lời đe nẹt, tiếng la hét càng khiến xung động thêm dữ dội. Chính cáu giận lại nuôi dưỡng cáu giận, bởi vậy cần tác động trực tiếp lên thân thể bằng xoa bóp đơn giản hoặc thay đổi cảm giác. Trong những trường hợp đó, tình mẫu tử cho thấy tính khoa học hầu như không thể sai lầm của nó bằng việc dẫn dắt, nựng nịu hay đu đưa em bé. Người ta trị co rút cơ bắp bằng xoa bóp, mà một cơn cáu giận của trẻ con hay của bất kỳ ai khác đều là một tình trạng co rút cơ bắp cần được chăm sóc bằng thể dục và âm nhạc, như người xưa vẫn dạy. Chú thích: người xưa chỉ các triết gia, các nhà đạo đức Hy Lạp và La Mã. Đọc tiếp. Còn với cơn giận, những lý lẽ đúng đắn nhất không những hoàn toàn vô dụng mà còn thường xuyên gây tác hại, bởi chúng gợi cho trí tưởng tượng tất cả những gì có thể kích cho cơn giận lại sôi lên. Những lưu ý này giúp ta hiểu chiến tranh đáng sợ như thế nào và luôn luôn có thể tránh được ra sao. Đáng sợ bởi tâm trạng sôi sục một khi đã lan rộng thì sẽ tác thành chiến tranh, kể cả vì những lý do vô cùng nhỏ mọn. Luôn luôn có thể tránh được bất kể nguyên do là gì nếu lòng sôi sục tuyệt đối không can dự vào. Dân chúng phải lưu tâm xem xét các quy luật thậm đơn giản này, bởi họ vẫn chắc mẩm trong cam chịu. Cái thân tôi khốn khổ thế này thì làm được gì để giữ hòa bình ở châu Âu cơ chứ? Lúc nào những nguyên nhân xung đột mới cũng có thể trỗi dậy. Có bao nhiêu ngày thì có bấy nhiêu vấn đề nan giải. Giải pháp ở chỗ này làm khủng hoảng nổ ra ở chỗ khác. Gỡ nút này chỉ tổ thắt nút khác, như một cuộn dây rối ấy. Thôi thì cứ mặc chuyện tất yếu đi. Điều đó thì đúng, nhưng lẽ tất yếu đâu có dẫn về phía chiến tranh, như cả muôn ngàn ví dụ đã cho thấy quá đủ rồi. Mọi chuyện đều có thể dàn xếp và đều có thể lại rối beng. Tôi đã trông thấy bờ biển vùng Bretagne được xây hào đắp lũy chống lại quân Anh. Song các nhà tiên tri gỡ mồm có phán gì thì chiến sự cũng đã không nổ ra ở đó. Sự sôi sục mới là mối nguy thực thụ. Và ở đây thì ai cũng là vua của chính mình và có thể điều gió khiển dông trong lòng mình. Một thứ quyền lực vô biên mà quần chúng phải học cách vận dụng. Nhưng trước tiên cứ hạnh phúc đi đã, như nhà thông thái từng khuyên nhủ, bởi hạnh phúc không phải là kết quả của hòa bình, mà chính là nền tảng của hòa bình. 3 tháng 5 năm 1913. 65. Epitech. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ sai lầm là hết khổ sở. Epitech đã nói như thế. Lời khuyên thật chí lý cho tất cả những ai cứ mong đợi giải ruy băng đỏ, gắn huy chương, rồi nằm đó mà thao thức trằn trọc vì nghĩ mình chẳng được nhận. Đó là vì anh ta khoác lên giải ruy băng một tầm quan trọng thái quá. Người nào nhìn nhận nó đúng với bản chất của nó, một ít lụa, một ít phẩm nhuộm màu, thì sẽ không vì nó mà bấn lên. Epitech có cả kho ví dụ hiểm hóc, chẳng hạn như chuyện một người bạn khoác vai ta đầy thiện ý và nói: trông cậu đến là ủ ê chỉ vì không được ngồi đúng chỗ mà cậu muốn trong đấu trường này, chỗ mà cậu cho rằng phải được dành cho cậu. Anh ta bình phẩm: vậy lại đây xem nào, giờ trường đấu đã trống không rồi, đến sợ cái phiến đá tuyệt diệu này này mà cậu ngồi lên đó luôn cũng được. Phương thuốc là như nhau cho mọi nỗi sợ hãi và mọi cảm giác gây ức chế. Cần phải đi thẳng vào sự việc xem thực chất đó là cái gì. Vẫn là Epitech nói với người qua đường: anh sợ cơn bão này cứ như anh phải hút cạn biển cả không bằng. Nhưng anh bạn thân mến ơi, chỉ cần hai gáo nước là anh chết chìm rồi còn đâu. Rõ ràng những đợt sóng khủng khiếp phản ánh rất kém hiểm nguy thực tế. Người ta hay nói và nghĩ biển cả hung hãn, vực sâu gầm thét, những cơn sóng điên cuồng đe dọa, tấn công. Điều đó không hề đúng. Đó chỉ là những cơn lúc lắc chao đảo vì trọng tải con tàu, vì thủy triều hay gió rít. Chẳng có số phận hẩm hiu nào, không phải âm thanh kia hay chuyển động kia sẽ kết liễu đời anh. Chẳng có định mệnh nào cả. Người ta có thể thoát khỏi một vụ đắm tàu nhưng lại chết chìm trong một vũng nước lặng. Vấn đề thực chất là thế này: anh có ngoi đầu lên khỏi mặt nước mà tìm lối thoát hay không? Tôi đã nghe kể rằng những thủy thủ lão luyện khi tiến đến gần một mỏm đá định mệnh nào đó thì nằm dài xuống thuyền rồi che mắt lại. Như vậy chính những câu chuyện về mỏm đá định mệnh đã giết chết họ. Thi thể họ dạt lên cũng chính bãi biển ấy là chứng tích của suy nghĩ sai lầm. Người nào chỉ đơn giản nghĩ đến những mỏm đá, những dòng thủy lưu, những vùng nước xoáy, tóm lại là nghĩ đến những sức mạnh gắn kết với nhau và hoàn toàn có thể giải thích được, thì hẳn sẽ thoát khỏi cảm giác kinh hoàng và có lẽ thoát khỏi tai họa nữa. Chừng nào mà ta còn suy xét được thì chừng ấy, tại một thời điểm nào đó, ta chỉ nhìn thấy duy nhất một mối hiểm họa nào đó mà thôi. Người đấu tay đôi khôn khéo sẽ không hề run sợ, bởi anh ta thấy rõ mình và đối thủ đang làm gì. Nhưng nếu anh ta tự nộp mình cho số phận thì chưa cần đến lưỡi gươm, cái nhìn đen tối rình rập xung quanh đã đâm trúng anh ta rồi. Và nỗi sợ này còn kinh khủng hơn cả tai ương. Một người bị sỏi thận sắp được phẫu thuật cứ tưởng tượng một khoang bụng bị mổ banh ra và máu ồng ọc chảy. Nhưng bác sĩ phẫu thuật thì không. Ông biết rằng mình sẽ không cắt đi một tế bào nào. Ông chỉ tẻ các tế bào trong cái bầu đoàn đông đảo ấy ra để lách lấy lối đi. Có thể ông sẽ để rỉ ra một ít thứ chất lỏng đỏ tươi bao quanh chúng, nhưng chắc còn ít hơn so với một vết đứt tay không được băng cẩn thận. Ông biết đâu là những kẻ thù thực thụ của các tế bào, những kẻ thù khiến chúng phải cấu tạo nên lớp mô dày, làm sắc cũng phải bật ra. Ông biết rằng kẻ thù ấy, con vi khuẩn ấy, đang ở trong viên sỏi chặn đường bài tiết tự nhiên. Ông biết rằng lưỡi dao của mình mang lại sự sống chứ không phải cái chết. Ông biết rằng một khi kẻ thù bị đẩy lui, toàn bộ chu trình sẽ phục hồi ngay tấp lự. Giống như khi ta thấy một vết đứt được làm sạch lành nhanh chẳng kém gì lúc nó xảy ra. Tự hình thành trong đầu những ý nghĩ đó, loại bỏ những suy nghĩ sai lầm ra. Có làm như thế thì bệnh nhân cũng không khỏi sỏi thận, nhưng ít ra thì anh ta cũng khỏi bệnh sợ hãi. 10 tháng 12 năm 1910. 66. Chủ nghĩa khắc kỷ. Có lẽ chúng ta đã hiểu sai các triết gia khắc kỷ lừng danh. Như thể họ chỉ dạy chúng ta mỗi cách phản kháng trước bạo chúa và coi thường khổ ải mà thôi. Riêng tôi nhìn ra nhiều cách vận dụng sự thông thái rắn rỏi của họ, dẫu chỉ để chống lại mưa giông. Suy nghĩ của họ, như ta đã biết, cổ suý sự vận động nhằm tự tách mình ra khỏi cảm giác khó chịu, rồi coi nó như là khách thể bằng cách tuyên bố với nó, mi là sự vật, mi không phải là ta. Ngược lại, những người không biết gì về nghệ thuật sống kiểu ông vua ngự trên ghế đẩu ấy cứ để mưa giông ngắm vào bên trong mình và nói: cơn giông mới ở đằng xa mà tôi đã ngửi thấy rồi, tôi vừa nóng ruột vừa bức bối, vậy hãy nổ sấm chớp đi cho rồi, ông trời ơi. Đó là cách sống đúng kiểu động vật, chẳng lý gì đến tư duy. Bởi như vẻ bên ngoài cho thấy, động vật biến đổi hoàn toàn trước cơn giông đang ập đến, như cây đổ rạp xuống dưới nắng gắt và vươn thẳng dậy trong bóng râm. Nhưng động vật đâu biết gì nhiều về điều đó, cũng như chúng ta chẳng hay mình vui hay buồn trong giấc ngủ chập chờn. Tình trạng đờ đẫn ấy cũng tốt với con người và luôn luôn có tác dụng xoa dịu. Ngay cả trước những nỗi đau khổ sâu thẳm nhất, với điều kiện kẻ sầu muộn phải thả lỏng hoàn toàn. Ý tôi nói là theo nghĩa đen, chân tay cần được kê cho thật thoải mái và toàn bộ cơ bắp cần chùng xuống. Có một nghệ thuật nén cơ bắp khi chúng đang nghỉ ngơi, vốn là một kiểu xoa bóp từ bên trong và đối lập với sự co rúm, nguyên nhân gây giận dữ, mất ngủ, căng thẳng. Với những người không ngủ được, tôi vẫn nói, cứ bắt chước con mèo mệt phờ ra ấy. Bây giờ, nếu người ta không thể đẩy mình xuống trạng thái động vật ấy, vốn là bản chất của đức hạnh theo Epicure, thì phải choàng tỉnh dậy và nói theo cách nào đó là chồm lên với cho tới đức hạnh khắc kỷ, bởi cả hai đức hạnh ấy đều hay cả và chỉ có cái lưng chừng ở giữa là vô giá trị. Nếu không thể ngụp mình vào trong trạng thái mưa giông thì phải đánh bật nó đi, tách mình ra khỏi nó, phải nói đó là mưa giông chứ không phải ta. Việc đó khó hơn, hẳn nhiên rồi, khi bạn đứng trước sự trách móc vô căn cứ hay nỗi thất vọng hay lòng đố kỵ. Những con vật xấu xa ấy cứ bám riết lấy bạn, nhưng vẫn cần phải khôn ngoan tự nhủ. Vì thất vọng mà mình buồn, chứ không có gì kỳ bí cả. Chuyện tự nhiên như mưa rơi, gió thổi thôi. Lời khuyên này làm những người lắm cảm xúc tức tối. Họ tự ràng buộc mình, tự trói buộc mình, tự ôm khư khư lấy đau khổ. Tôi thấy họ giống như một đứa trẻ, cứ rống lên như con lừa và bực tức khi thấy mình ngu đần đến nỗi là to hơn nữa. Lẽ ra, đứa trẻ có thể tự giải thoát cho mình bằng cách nói, thế thì đã sao, chỉ là trẻ con kêu la thôi mà. Song nó lại chưa biết phải sống như thế nào, mà nói cho cùng, chẳng mấy ai biết tới nghệ thuật sống. Nhưng trong các bí quyết hạnh phúc, tôi chỉ nắm giữ có đúng một bí quyết mà thôi, đó là thờ ơ với tính khí của chính mình. Bị khinh thường như thế, tính khí sẽ rơi trở lại kiểu sống động vật như chó đi về ổ. Và đó là, theo tôi nghĩ, một trong những điểm tối quan trọng của đức hạnh đích thực, tự tách mình khỏi những lỗi lầm, luyến tiếc của chính mình và khỏi mọi sự khổ sở của suy tư. Hãy nói rằng, cơn giận này khi nào nó muốn thì nó sẽ nguôi ngoai. Giống như đứa trẻ kêu la mãi mà người ta không nghe thấy, cơn giận sẽ tiêu tan ngay. George Sand, sáng suốt, đã tái hiện rõ tâm hồn đế vương ấy trong Consuelo, một tác phẩm xuất sắc mà chẳng có mấy ai đọc. Chú thích. George Sand, nữ văn sĩ Pháp 1804-1876. Consuelo là một tiểu thuyết của bà, kể về cuộc đời bôn ba của cô ca sĩ có tên được đặt cho tác phẩm. Đọc tiếp. 31 tháng 8 năm 1913. 67. Hãy tự biết mình. Hôm qua tôi đọc được một mẫu rau vặt, loại rau vặt mà ta vẫn hay gặp trên báo. Bí mật lớn lao, cách chắc chắn để thành công, để tác động lên tinh thần người khác và điều khiển nó sao cho có lợi. Đó là một chất lỏng sống mà ai cũng có sẵn, nhưng chỉ mình giáo sư lừng danh X là biết cách sử dụng. Ông sẽ dạy bạn với mức phí 10 quan. Từ nay, ta có thể nói rằng chỉ những ai không đủ sức trả 10 quan tiền thì mọi sự mới sôi hỏng bỏng không. Vân vân. Do tờ báo kia sẽ không in những dòng này miễn phí, nên có cơ sở để tin rằng vị giáo sư thành đạt, người rao bán thứ chất lỏng kỳ diệu nọ cũng có khách hàng. Ngẫm về chuyện đó, tôi nảy ra ý nghĩ rằng vị giáo sư này có lẽ khôn khéo hơn ông ta tưởng nhiều. Bỏ qua chất lỏng kia, thật ra ông ta làm gì? Nếu quả thật là ông ta có thể tạo được chút lòng tin cho người khác, thì ông ta đã làm được nhiều lắm rồi. Đã là đủ để khách hàng của ông ta vượt qua những khó khăn nho nhỏ mà họ cứ tự dựng lên thành núi non. Sự rụt rè là một vật cản lớn và thường là vật cản duy nhất. Nhưng tôi còn thấy nhiều điều hơn thế nữa. Tôi thấy ông ta rèn cho họ sự chú ý, tư duy, trật tự, phương pháp, điều mà có khi chính bản thân ông ta cũng không nhận ra. Trong mọi hình ảnh giả định về chất lỏng kia, luôn phải tưởng tượng ra ai đó hoặc cái gì đó một cách mạnh mẽ. Tôi đồ rằng vị giáo sư cho họ tập luyện dần cho đến khi họ biết cách tập trung sự chú ý của mình. Chỉ với điều đó thôi ông ta đã xứng đáng thu tiền về. Bởi điều đầu tiên là mọi người qua cách ấy thôi nghĩ về bản thân mình, về quá khứ, các thất bại, nỗi mệt nhọc và cả cái bao tử của mình nữa. Và thế là họ trút được cái gánh nặng càng lúc càng chồng chất lên, trong khi biết bao người cả đời chỉ kêu ca với chê bai. Thứ nữa, nhờ vậy họ suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều họ muốn, những hoàn cảnh, những con người và theo một cách tách bạch rạch ròi, chứ không còn trộn tất cả vào với nhau rồi xem đi xem lại, như thỉnh thoảng người ta vẫn làm trong mơ. Thành công có đến với họ sau đó thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Tôi không tính đến những ngẫu nhiên có lợi cho vị giáo sư, còn những ngẫu nhiên bất lợi, ai sẽ nhắc đến chúng đây? Người ta thường nghĩ rằng mình có nhiều kẻ thù, thật là lầm lẫn. Người ta không để lại nhiều hậu quả đến thế, nhưng thông thường thì họ vun đắp một cách chăm chút quan hệ với kẻ thù hơn là quan hệ với bạn bè. Bạn tưởng là người này muốn chơi xấu bạn, có khi anh ta đã quên bén đi rồi, nhưng còn bạn, bạn quên không đặng. Chỉ có điều bằng sắc mặt, bạn nhắc anh ta nhớ ra những món nợ phải trả. Con người chẳng mấy khi có kẻ thù nào khác ngoài bản thân anh ta. Anh ta luôn luôn là kẻ thù lớn nhất của chính mình vì những phán đoán sai lạc, những nỗi sợ hão, sự tuyệt vọng, những lời lẽ sầu thảm mà anh ta cứ tự thốt ra với mình. Nói với một người một cách đơn giản rằng số phận của anh phụ thuộc vào chính bản thân anh là một lời khuyên xứng đáng với giá 10 quan. Chưa kể, người ta còn thu thêm được cái chất lỏng kia nữa. Vào thời Socrates, ai cũng biết là ở Delphi có một bà đồng được thần Apollon mách bảo và thường rao bán thiên ý về đủ mọi chuyện thượng vàng hạ cám. Chú thích: Socrates, triết gia Hy Lạp. Thần Apollon, thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật, là một trong 12 vị thần của Hy Lạp cổ. Đọc tiếp. Tuy nhiên, vị thần trung thực hơn nhân vật bán chất lỏng của chúng ta, nên đã ghi bí mật của mình ngay phía trên cổng đền. Khi một người đến xem mệnh để biết sự đời sẽ phò trợ hay cản bước mình, thì trước khi bước vào đền, anh ta có thể đọc được lời phán truyền sâu sắc này. Lời phán truyền có ích cho tất cả mọi người. Hãy tự biết mình. 23 tháng 10 năm 1909. Tính lạc quan. cầu Chúa cho đó không phải là ông gác ruộng. Mấy cô nữ sinh nội trú ngây thơ trốn học đi lang thang ngoài đồng cầu khấn như thế, lo thắt ruột khi thấy một bóng người tiến lại gần. Tôi đã nhiều lần xem xét ví dụ này, cái mà tôi sẽ gọi là kiểu mẫu về sự ngây ngô trước khi hiểu được nó từ góc độ con người. Quả thật là ở đây mọi thứ lẫn lộn hết vào nhau, nhưng có lẽ lẫn lộn trong ngôn từ nhiều hơn là trong ý nghĩ, như chuyện thường thấy ở tất cả chúng ta, những kẻ học nói rồi mới học nghĩ. Tôi nhớ lại câu chuyện trên khi một người khá sáng láng đã dậm chân phản đối cái kiểu lạc quan tếu, hy vọng mù quáng, tự dối mình ấy. Anh ta đang nói về ông Allen đấy. Bởi cái nhà ông triết gia ngây thơ và gần như còn chất phác này, bất chấp những bằng chứng khá hiển nhiên, cứ khăng khăng tin rằng con người thường chủ tâm trung chính, khiêm nhường, biết lẽ phải và thân ái, rằng hòa bình và công lý sẽ cùng nhau đến với chúng ta, rằng tinh thần thượng võ sẽ tiêu diệt chiến tranh, rằng cử tri sẽ bầu ra những người xứng đáng nhất cùng những nguồn an ủi sùng kính khác, dù cho những người này sẽ chẳng mãi may thay đổi các sự kiện. Điều ấy giống hệt như một người đi dạo tự nhủ mình ngay trước ngưỡng cửa. Chà, chưa gì đám mây to sụ kia đã phá hỏng buổi đi dạo của mình rồi. Thật tình mình thích nghĩ là trời sẽ không mưa hơn. Nhưng thà nhìn đám mây kia đen hơn trước rồi đem theo ô còn hơn. Anh ta đã xem nhẹ chuyện đó như thế đấy, còn tôi thì được trận cười bởi lập luận đó của anh ta bày ra một vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng đó chỉ là một cái vỏ thiếu chiều sâu, còn tôi thì sớm được về nhà rờ tay vào bức tường thô nhám. Có tương lai tự nó hình thành và có tương lai do ta tác thành, và cả hai hợp nên tương lai đích thực. Trong cái tương lai tự nó hình thành như dông bão hay hiện tượng thiên thực thì hy vọng là vô ích. Ta chỉ cần biết thôi rồi quan sát bằng con mắt ráo hoảnh. Ta lau mắt kính thế nào thì phải lau màn sương ham muốn đang làm mờ con mắt thế ấy. Ý tôi đúng là như thế đấy. Những thứ từ trên trời rơi xuống mà ta không bao giờ thay đổi được đã dạy ta lòng nhẫn nhịn và óc chính xác, vốn là một phần đáng kể của sự khôn ngoan. Còn ở nơi trần thế chỉ có những biến cải do con người tài trí tạo ra. Lửa, lúa mì, tàu thủy, chó huấn luyện, ngựa thuần hóa, biết bao thành quả mà con người hẳn đã không đạt được nếu như niềm hy vọng bị khoa học triệt tiêu. Nhất là trong trật tự thế giới con người, nơi niềm tin dự phần vào các sự kiện. Nếu không tính đến niềm tin của chính bản thân tôi thì tôi tính sai ngay. Tôi mà tin là mình sẽ ngã thì tôi sẽ bổ chững. Tôi tin mình chẳng thể làm gì, tôi sẽ bó tay. Tôi tin là hy vọng sẽ đánh lừa mình, tôi sẽ bị nó qua mặt. Hãy lưu ý điểm này. Tôi muốn trời đẹp thì trời đẹp, muốn thiên tai có thiên tai, trước tiên là ở trong tôi, rồi với tất cả mọi thứ xung quanh tôi nữa, trong thế giới con người. Bởi tâm trạng tuyệt vọng cũng như hy vọng vậy, đều lan từ người này sang người kia nhanh hơn cả các đám mây thay dạng đổi hình. Nếu tôi tin tưởng tâm trạng ấy sẽ trung thực, nếu tôi chưa gì đã kết tội nó sẽ ăn cắp của tôi. Các tâm trạng ấy ăn miếng trả miếng với tôi song phẳng đến từng xu. Và hãy nhớ kỹ cả điều này nữa, rằng hy vọng dựng trên nền những gì ta sẽ làm khi ta muốn, như hòa bình hay công lý, phải cần đến ý chí mới đứng vững được. Trong khi đó, tuyệt vọng lại tự nảy sinh rồi cứ thế mạnh lên bằng sức mạnh của những thứ có sẵn. Và đó là những lưu ý giúp chúng ta cứu những gì cần cứu trong tôn giáo, song đã bị tôn giáo đánh mất. Ý tôi muốn nói đến niềm hy vọng lớn lao. 28 tháng 1 năm 1913. Thả lỏng. Hôm qua có người nào đó đã phán xét gọn lõn về tôi. Lạc quan vô phương cứu chữa. Chắc chắn anh ta nói không rõ, vì ý anh ta bảo rằng tôi là như thế từ trong bản chất và tôi sung sướng với chuyện ấy lắm. Rằng một ảo tưởng có thiện chí đến mấy thì chung cuộc cũng chẳng bao giờ được coi là sự thật đâu. Nói như vậy là làm lẫn lộn những thứ đang tồn tại với những thứ người ta muốn cho nó tồn tại. Nếu ta chỉ xem xét thứ thuộc về mình như là đương nhiên mà không làm gì để chấn chỉnh, thì điều khiến ta bi quan sẽ thành hiện thực, Bởi diễn tiến tâm trạng con người, ngay khi ta buông nó sẽ lập tức chạy theo hướng tệ hại nhất. Người nào buông xuôi theo cơn cáu bẳn chẳng hạn, sẽ trở nên khổ sở và tàn nhẫn. Đó là điều không thể tránh khỏi, bởi cấu trúc thể lý của chúng ta khi không được giám sát và điều khiển sẽ trục trặc ngay. Hãy xem một tốp trẻ con, chúng nhanh chóng trở nên thô bạo vô lối nếu chơi mà không có luật. Ở đấy xuất hiện quy luật sinh học, theo đó tâm trạng kích động sẽ chuyển ngay thành tức giận. Hãy thử chơi trò đập tay với trẻ mà xem. Chẳng mấy chốc trẻ sẽ nhập tâm vào trò chơi trong cơn cuồng nhiệt bắt nguồn từ chính hành động của mình. Một thử nghiệm khác, hãy khơi chuyện để làm cho một cậu bé phải lên tiếng. Hãy tỏ ra ngưỡng mộ cậu ta một chút thôi. Cậu ta sẽ chuyển sang kiểu ngổ ngáo ngay khi vượt qua được tính rụt rè. Bài học sẽ làm cho chính bạn cũng phải đỏ mặt, bởi nó thấm thía và đồng thời cũng đầy cay đắng với tất cả mọi người. Người nào cứ thao thao bất tuyệt, không làm chủ được cỗ máy của mình, chẳng mấy chốc sẽ tuôn ra cả lố những điều ngớ ngẩn, để sau đó phải nguyền rủa bản tính của mình và tuyệt vọng với chính mình. Hãy phán xét một đám đông đang sôi sục theo cách ấy mà xem. Bạn có thể chờ đợi ở đó đủ mọi cái ác có thể, chưa kể đủ mọi sự ngu ngốc có thể, và bạn không nhầm lẫn đâu. Những người hiểu được cái ác từ phía nguyên nhân sẽ học cách không nguyền rủa và không tuyệt vọng. Sự vụng về chi phối mọi thử nghiệm, bất kể ở thể loại nào. Cơ thể, nếu không năng tập thể dục, ngay lập tức sẽ nổi sùng lên và trong vẽ tranh, đấu kiếm, cưỡi ngựa hay đối thoại đều ngay lập tức ngắm sai và đương nhiên là chệch đích. Điều đó gây ngạc nhiên và dường như cho thấy kẻ bi quan có lý, nhưng cần phải tìm hiểu từ căn nguyên. Và điều cơ bản cần xét đến ở đây là sự liên kết giữa các cơ, khiến cho chỉ cần một cơ nhúc nhích là kéo tất cả các cơ khác cử động theo, chứ không phải là các cơ cần hợp lực với nó đầu tiên. Kẻ vụng về dồn hết sức vào từng cử động nhỏ nhất, mà ban đầu ai chẳng vụng về, dẫu chỉ là để đóng một cái đinh. Tuy nhiên, kỹ năng không có giới hạn và có thể được tích lũy nhờ luyện tập. Môn nghệ thuật và nghề nghiệp nào cũng chứng tỏ điều đó cả. Và tranh vẽ, cái đường nét do cử chỉ phát ra ấy có lẽ là minh chứng hùng hồn nhất trong các minh chứng, nếu đó là một tranh vẽ đẹp mắt, bởi bàn tay nặng nề ấy nôn nóng, bực tức, dính chặt vào toàn bộ cơ thể, lại có thể vẽ ra những nét nhẹ nhõm, ý tứ và tuồn như được thanh tẩy như vậy, trong khi vẫn phản ánh sự phán đoán và bản thân sự vật được vẽ. Và cái người cứ gào lên đến rác cổ buốt họng lại chính là kẻ sẽ hát ngân nga, bởi ai cũng thừa hưởng cái bó cơ run rẩy cứ rối nùi vào nhau kia. Cần phải gỡ chúng ra, và đó không phải là việc nhỏ. Và ai cũng biết rằng giận dữ và tuyệt vọng là những kẻ thù đầu tiên cần phải khuất phục, cần phải tin tưởng, hy vọng và cười tươi, và làm việc cũng với thái độ ấy. Như vậy, bản chất con người thuộc kiểu nếu ta không tự áp cho mình tinh thần lạc quan bất khả chiến bại như quy tắc đầu tiên trong mọi quy tắc, thì ngay lập tức sự bi quan đen tối nhất sẽ trở thành hiện thực. 27 tháng 12 năm 1921.